nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Theo Chúa Giêsu là làm theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh và chúng ta cùng nhau học tập mỗi ngày. Trong chương trình này, chúng ta đang cùng nhau học những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Chúng ta đã học 20 câu đầu của chương 5 nói về đặc tính và ảnh hưởng của người theo Chúa. Chúng ta cũng đã học về quan hệ giữa Chúa Giêsu và luật pháp Mai-sen, cũng như quan hệ của chúng ta là người theo Chúa đối với luật đó. Sau khi trình bày quan hệ giữa chúng ta với luật Mai-sen, Chúa Giêsu đưa ra lời dạy sau. Chúa phán: Nếu sự công bình của các ngươi không trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì chắc các ngươi không vào nước thiên đàng. Để cho các môn đệ thấy rõ sự công bình trỗi hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si như thế nào, Chúa Giêsu đưa ra 6 ví dụ. Trong chương trình lần trước, chúng ta đã học ví dụ đầu tiên, đó là điều liên quan đến tội giết người. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cho rằng, nếu không tra tay làm hại mạng sống người khác, thì không bị kể là giết người. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho thấy, chỉ một thái độ giận dữ hoặc một lời nói thóa mạ thì cũng đủ để bị kể là sát nhân. Và Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy sống thân thiện với mọi người, sẵn sàng hòa giải những hiềm khích để xứng đáng tôn thờ Chúa và tránh những hiểm họa cho mình. Tiếp theo ví dụ về sát nhân, Chúa nói đến vấn đề tà dâm với những lời dạy như sau. Chúa phán: Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Nhưng ta phán cho các ngươi biết, hễ ai nhìn đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên phải xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay phải xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.
Thank you.
chúng ta biết rằng Thánh Kinh Cựu Ước ghi lại những điều luật của Chúa cho con dân của Ngài. Bốn điều đầu tiên nói về quan hệ giữa con người với Thiên Chúa. Chúa dạy chúng ta không được thờ lại một thần nào khác ngoài Chúa. Chúng ta không được làm hình tượng và thờ lại hình tượng. Chúng ta phải tôn trọng danh của Chúa và chúng ta phải nhớ Ngài yên nghỉ. Trong mối quan hệ đối với người, Chúa đưa ra 6 điều. Thứ nhất là bổn phận đối với cha mẹ, phải hiếu kính cha mẹ. Thứ hai, Chúa dạy đừng giết người. Thứ ba, Chúa bảo đừng tà dâm. Thứ tư là đừng trộm cắp. Thứ năm là đừng làm chứng dối. Và cuối cùng là đừng tham lam. Lần trước khi nói về điều răn chớ giết người, chúng ta đã thấy Chúa Giê-xu không giới hạn giết người chỉ là làm hại mạng sống người khác, mà cho thấy thái độ và lời nói của chúng ta cũng đủ để bị buộc vào tội sát nhân. Trong lời dạy chúng ta đọc hôm nay nói về tội tà dâm, Chúa Giê-xu cho thấy không phải một người có liên hệ tính dục ngoài hôn nhân mới là tội, nhưng chỉ cần tư tưởng xấu xa cũng bị kể là có tội rồi. Chúng ta nhớ câu căn bản Chúa dạy ở đây là sự công bình của chúng ta phải cao hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si. Sự công bình ở đây cũng có thể gọi là tiêu chuẩn. Đối với giới lãnh đạo tôn giáo thời đó, không có những liên hệ bất khiết thì được kể là vô tội rồi. Nhưng Chúa Giê-xu đi xa hơn nữa. Chúa cho thấy tiêu chuẩn của Chúa cao hơn tiêu chuẩn của loài người rất nhiều. Loài người không phạm tội tà dâm, nhưng họ có thể có những tư tưởng bất khiết. Và đối với Chúa, tư tưởng bất khiết đã là tội. Chúa phán, ta phán cho các ngươi biết, hễ ai nhìn đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Có hai vấn đề chúng ta nên nói ở đây trước khi giải thích lời dạy của Chúa. Thứ nhất, khi Chúa dạy điều này, Chúa không có ý muốn nói rằng liên hệ tính dục là bất khiết. Liên hệ tính dục chỉ bất khiết ngoài hôn nhân. Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân và tính dục là phương cách để phát biểu tình yêu và để nối dõi. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp, không có gì xấu xa. Chỉ có người làm cho tính dục trở nên xấu xa mà thôi. Trong thời Tân Ước cũng đã có những người cho rằng liên hệ tính dục là xấu, cho nên chủ trương cấm cưới gả. Nhưng Thánh Kinh đã dạy, mọi người phải kính trọng hôn nhân, nghĩa là phải coi hôn nhân là quan trọng, là tốt đẹp. Sứ đồ Phao-lô cũng nói đến những người cấm cưới gả là những người bội đạo, theo các thần lừa dối. Như vậy, liên hệ tình dục giữa nam và nữ trong hôn nhân là điều tốt đẹp do Chúa tạo dựng. Chúng ta không thể coi thường hoặc coi đó là dơ bẩn. Chỉ những liên hệ tình dục ngoài hôn nhân, đó mới là bất khiết mà thôi. Thứ hai, mặc dù ở đây Chúa Giê-xu nói đến một người nhìn đàn bà mà động tình tham muốn, nhưng nguyên tắc ở đây áp dụng cho tất cả mọi hình thức tà dâm. Chẳng những chỉ giữa nam và nữ, nhưng cũng áp dụng cho nữ và nam, cho cả người đã có gia đình, cũng như người chưa có gia đình. Điểm chúng ta chú ý ở đây là Chúa Giê-xu cho thấy việc nhìn người đàn bà với lòng tham muốn tương đương với việc phạm tội tà dâm với người đó. Chúa Giê-xu cho thấy có một liên hệ giữa mắt và lòng của chúng ta. Vì đôi mắt của chúng ta mà tâm hồn hay là lòng của chúng ta phạm tội. Ông Gióp ngày xưa cũng đã có kinh nghiệm này nên ông đã viết những lời như sau. Sách Gióp chương 31 câu 1, câu 7 và câu 8. Ông viết: tôi đã có lập ước với mắt tôi, vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? Nếu chân tôi trở bước, bỏ đường chính đáng
và lòng tôi đi theo mắt tôi. Nguyện tôi gieo và có kẻ khác gặt hái. Nguyện thổ sản tôi bị nhổ đi. Ông Gióp đã không làm điều đó và cho thấy việc ông điều khiển tấm lòng của ông tùy thuộc nơi việc ông điều khiển đôi mắt của ông. Lời dạy của Chúa Giê-xu được xác nhận qua kinh nghiệm của ông Gióp cho chúng ta thấy rằng những hành động tội ác của chúng ta thường bắt đầu với trí tưởng tượng tội ác của chúng ta qua đôi mắt thiếu kỷ luật của chúng ta. Trí tưởng tượng là một trong những điều quý giá Thiên Chúa ban cho con người mà không một sinh vật nào có. Nhờ có trí tưởng tượng mà con người có thể sáng tạo ra những tác phẩm tuyệt diệu. Tuy nhiên, với món quà là trí tưởng tượng đó, Chúa cũng bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm về những điều mà chúng ta suy nghĩ. Chúng ta có thể sử dụng trí tưởng tượng cách sai lầm hoặc lạm dụng. Con người chúng ta chỉ có thể kiểm soát những hành động của mình bằng cách trước hết kiểm soát những gì mắt chúng ta quan sát mỗi ngày. Chính những điều mà chúng ta cho phép đôi mắt của chúng ta nhìn đưa chúng ta đến chỗ phạm tội hay không. Cho nên kiểm soát đôi mắt là điều cần thiết. Đây là lời khuyên dành cho cả nam lẫn nữ, đặc biệt là phái nam vì thường bị hấp dẫn bởi cách ăn mặc của phái nữ. Và đây cũng là điều gián tiếp để nói với phái nữ là nên phân biệt giữa cái đẹp và sự dụ dỗ. Nhiều tội lỗi bắt nguồn từ chỗ cách ăn mặc của phụ nữ. Người theo Chúa sẽ biết cách ăn mặc để không làm nguyên nhân gây tội lỗi cho người khác. Chúa Giê-xu cho thấy nguyên nhân gây nên tội lỗi là đôi mắt của chúng ta. Và vì vậy, để giải quyết vấn đề tận gốc rễ, Chúa bảo, nếu con mắt bên phải xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại, nếu tay phải xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liện nó cho xa ngươi đi, vì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Đây là một lời dạy rất khó hiểu. Chúng ta phải hiểu lời dạy của Chúa Giê-xu trong hai câu này như thế nào. Có phải Chúa bảo chúng ta phải móc mắt thật và chặt tay thật hay không? Không phải như vậy. Đây chỉ là một lối nói thậm xưng để cho chúng ta thấy rõ tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Nếu con mắt bên phải xui cho chúng ta phạm tội, thì chúng ta phải móc mà quăng cho xa đi. Có nghĩa là nếu mắt xui cho ta phạm tội, thì ta đừng sử dụng mắt nữa, ta đừng nhìn nữa. Ta hãy xử sự như thể mắt ta đã bị mù rồi. Tương tự như vậy với tay chân, ta hãy xử sự như thể tay chân đó không còn nữa. Nghĩa là ta không đi, không làm những việc có thể gây cho ta phạm tội. Chúa Giêsu nói thêm, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Trên lĩnh vực y học, có khi người ta phải cưa chân hoặc cưa tay để cứu một mạng người. Trên lĩnh vực tâm linh cũng vậy, có khi ta phải chịu hy sinh, khép mình vào kỷ luật để tránh những tội có thể nguy hại cả linh hồn và thân thể của chúng ta. Lời Chúa dạy ở đây không phải như phái khắc kỷ, nghĩa là ép sát khổ tu, kiêng kỵ mọi thứ giải trí. Không phải như vậy. Chúa chỉ muốn chúng ta đặt kỷ luật cho bản thân, đừng để tai mắt của chúng ta trở thành những phương tiện lôi kéo chúng ta vào con đường tội lỗi. Trên lĩnh vực quân sự, muốn cho một đồn binh hay một căn cứ khỏi bị tấn công, người ta cần phải có lính canh. Không có người canh gác, dù phòng thủ chắc chắn đến đâu cũng bị thua. Có thể nói đôi mắt, đôi tai của chúng ta cũng giống như những tên lính canh. Nếu chúng ta để cho kẻ thù đột nhập, trước sau gì rồi chúng ta cũng sẽ bị tấn công và sẽ bị thua. Để không bị thua, ta hãy canh phòng cẩn mật. Đừng để cho những hình ảnh xấu xa lọt vào mắt chúng ta, kéo chúng ta đến chỗ diệt vong.
Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Đất và thế gian chưa dừng nên từ muôn năm trước vô cùng từ nay cho đến đời đời Chúa ngự pháp từng trời. Lạy Chúa từ đời này qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng con từ trước khi núi non chưa sinh ra đất và thế gian chưa dừng nên từ muôn năm trước vô cùng từ nay cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở về bụi tro và phán rằng hỡi con cái loài người hãy trở lại. Hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua, khác nào ngày hôm qua đi rồi. Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua, khác nào ngày hôm qua đi rồi. Giống như một canh của đêm, giống như một canh ban đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi, Chúa làm chúng nó trôi đi. Giấc ngủ say ban mai giống như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày nở hoa rừng hương thơm ngát, đến chiều người ta rất no và no nức. Hoa đẹp xinh tươi nay đã héo khô, chúng tôi vì hao mòn vì cơn giận của Chúa, Ngài đặt gian nan chúng tôi ở trước mặt Chúa. Thờ chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa. Ngài đặt gian nan chúng tôi ở trước mặt Ngài. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Năm chúng tôi tan mất như hơi thở, người tác chúng tôi đến được 70. Còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Xong sự kiêu căng bớt quá là lao khổ, là lao khổ và buồn rầu. Đời sống trong qua rồi chúng tôi bay mất đi. Vì đời sống trong qua rồi chúng tôi bay mất đi. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua, khác nào ngày hôm qua đi rồi. Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua, khác nào ngày hôm qua đi rồi. Giống như một cánh của đêm, giống như một cánh. Xin Chúa dạy chúng con biết đêm các ngày của chúng con. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đêm các ngày của chúng con. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Hầu cho chúng con được lòng. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại cho đến chừng nào, cho đến chừng nào. Xin đổi lòng về tội ác của chúng con. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại cho đến chừng nào, cho đến chừng nào. Xin đổi lòng về tội ác tôi tố ngài. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa, để trọn đời chúng con sẽ hát vui mừng. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa, để trong đời chúng con sẽ hát vui mừng. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng trong ngày hoạn nạn. Vì theo tháng năm chúng con đã thấy tai họa. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng trong ngày hoạn nạn. Cầu xin Chúa làm vững công việc tay chúng con. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Chúa.